nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Này Chúa là Cha yêu thương của chúng con. Chúa đã tác tạo chúng con và Chúa không để mặc chúng con không biết gì về tình yêu của Chúa, chương trình cứu độ của Chúa. Chúa đã mặc khải cho chúng con và Chúa nói rõ cho chúng con ý muốn của Chúa, tình yêu của Chúa, lòng thương xót của Chúa và chương trình cứu độ của Chúa để dẫn đưa chúng con xuất phát từ nơi Chúa và phải biết trở về với Chúa để làm theo thánh ý của Chúa. Tâm hồn của chúng con được bình an và hạnh phúc bây giờ và mãi mãi trên thiên quốc. Xin Chúa đến với chúng con và ban cho chúng con tràn đầy thánh thần tình yêu của Chúa, để chúng con có thể hiểu được và làm đúng theo thánh ý của Chúa mà được bình an và hạnh phúc. Giờ đây chúng con hướng về Chúa. Xin Thánh Thần Chúa hãy đến trên từng người chúng con. Chúng ta cùng hướng về Chúa và cầu nguyện qua bài xin mời Chúa Thánh Thần đến.
Thần khi Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi thần khi Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi Ngài sai tôi đi, sai tôi đến với người đau yếu, sai tôi đến với người thất vọng, đem tin mừng chân lý Thiên Chúa đã cứu. Thần khi Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi Ngài sai tôi đi, sai tôi đến với người tội lỗi, sai tôi đến đem tin mừng cứu rỗi, Thiên Chúa đã cứu tôi. Thần khi Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi Ngài sai tôi đi. Thần khi Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi Ngài sai tôi đi.
Kính thương bà và anh chị em, chúng ta đã học qua 3 bài học sách Sáng Thế, chương thứ nhất, chương thứ hai, về việc Chúa sáng tạo cách tốt lành vũ trụ này, và Chúa sáng tạo một cái tổ ấm yêu thương cho con người là gia đình, và cái mối dây liên hệ mật thiết sống thân tình giữa Thiên Chúa với con người qua vườn địa đàng. Và chương thứ ba, về sự sa ngã của con người khi lấy mình làm trung tâm và bất tuân với mệnh lệnh của Chúa. Vì vậy mà hậu quả của tội lỗi là làm cho con người đảo lộn trật tự, không còn yêu thương vô điều kiện mà lại dùng sức mạnh của mình để thống trị lẫn nhau ngay trong gia đình, rồi ở trong xã hội bắt đầu có những ghen tương và đố kỵ nhau. Thì ngay cả anh em ruột như Cain và Abel cũng đã sát hại lẫn nhau. Và một dòng tộc của Cain là một dòng tộc sát nhân đầu tiên. Rồi chúng ta thấy kế tiếp một cái dòng tộc khác mà được nhắc đến là dòng tộc một đứa con khác của Adam là ông Seth. Chúng ta đọc ở trong chương 4, chúng ta thấy được giới thiệu cho chúng ta những cái dòng tộc này. À, hôm qua chúng ta đã đọc Sáng Thế chương 4 cho tới hết câu 16.
và Chúa đã bảo vệ Cain ngay cả sau khi ông ta giết Abel, em của mình, để Chúa muốn duy trì sự sống dù là con người tội lỗi, nhưng mà Chúa vẫn muốn cái sự sống được tiếp tục, chứ Chúa không muốn con người trả thù nhau rồi tàn sát lẫn nhau để triệt tiêu sự sống ở trên trần gian này. Nhưng mà Chúa muốn người tội lỗi ăn năn hối cải và được sống. Cho nên ai giết Cain thì cũng bị trả thù gấp 7 lần. Và chúng ta đọc tiếp dòng dõi của Cain là dòng dõi của một tên sát nhân, thì nó ảnh hưởng tới cái đời sống của Cain cho tới con cái. Nhưng mà họ đã bắt đầu có những cái văn minh. Thì chúng ta đọc từ câu 17 đến câu 24, chúng ta thấy điều đó.
Ông Cain ăn ở với vợ, bà thụ thai và sinh ra Khanốc. Ông xây một thành và lấy tên con mình là Khanốc mà đặt cho thành ấy.
Tức là bắt đầu là Cain dòng tộc này bắt đầu biết nung gạch xây thành. Và trong lịch sử của con người thì người ta thấy khoảng cách đây 10.000 năm, những cái thành mà cổ nhất như là thành Jericho là họ bắt đầu biết nung gạch, biết xây thành. Và lấy tên con mình là Khanốc mà đặt tên cho thành ấy. Cho nên lấy cái tên của một người con để ghi dấu, cũng như là người ta lấy tên của những người nổi danh nào đó ở trong lịch sử để đặt tên cho một thành phố hay là tên một con đường. Như ở nước Mỹ thì tên của một vị tổng thống chẳng hạn, hoặc là một cái highway đặc biệt, chẳng hạn như đi vào vùng Dallas chẳng hạn, ở Texas, thì có cái highway mà lấy tên của tổng thống Bush. Và bởi vì thời kỳ đó người ta xây dựng cái highway đó và người ta đặt tên của ông. Thì ở đây Kinh Thánh ngày xưa đã lấy tên con của mình. Và chúng ta đọc tiếp câu 18.
Khanốc sinh Irad, Irad sinh Mơ-khu-gia-ên, Mơ-khu-gia-ên sinh Mơ-thu-sa-ên, Mơ-thu-sa-ên sinh La-mét, La-mét lấy hai vợ, một bà tên là A-đa và bà thứ hai tên là Si-la.
Chúng ta thấy cái dòng tộc của Cain là đầu tiên bắt đầu có hai vợ, bắt đầu đa thê. Từ người tổ là đã sát nhân, giết người đầu tiên, rồi tới ông La-mét này thì lấy hai vợ. Và từ đó cả thế giới này, hầu hết trên thế giới, người nào càng có nhiều quyền chức như các vị vua chẳng hạn, mấy trăm bà vợ, thì thật sự là người ta đã đi vào một cái cám dỗ của tính dục, chứ không phải là tình yêu nữa. Tình yêu là trao ban 100% cuộc đời của mình cho người mình yêu thương rồi. Và Chúa đã tạo dựng Adam và Eva là một cái mẫu mực cho mọi gia đình. Cho nên cả hai trở nên một xương một thịt với nhau rồi, trao cho nhau hoàn toàn cuộc đời của mình để đem hạnh phúc cho người mình yêu rồi. Thì còn đâu nữa mà đi lo cho 300-400 bà vợ khác nữa. Thì đó là những cái sự suy thoái của con người về luân lý. Bắt đầu ham hố, tham vọng, càng có nhiều quyền lực thì càng có nhiều vợ. Và đó là tình trạng của cả thế giới, chứ không phải riêng gì một quốc gia đâu. Đến độ như Việt Nam của chúng ta, cái luật một vợ một chồng cũng chỉ có mới 50 năm qua thôi. Từ năm 1956 mới có bắt đầu có luật một vợ một chồng. Nhưng mà trong thực tế vẫn có nhiều người không có trung thành với nhau, vẫn chồng đôi vợ ba, rồi đi chỗ này chỗ nọ. Nhất là người ta hay chọc là cái giới tài xế đi chỗ nào cũng có vợ hết. Nhất là tài xế đường trường từ Sài Gòn ra Hà Nội, dừng chỗ nào là có vợ chỗ đó, có con chỗ đó. Nói lên một cái sự vô trách nhiệm và không có tình yêu thực sự chung thủy với nhau. Thì ở đây chúng ta nhớ tên của ông La-mét lấy hai vợ, là người đầu tiên bắt đầu đa thê. Một bà tên là A-đa, bà thứ hai là Si-la.
Bà A-đa sinh ra Van. Ông này là ông tổ các người ở lều và nuôi súc vật.
Tức là cái giới ở lều nuôi súc vật là họ du mục. họ chăn cừu, họ chăn dê, chăn bò, rồi họ đi cắt đồng cỏ. Và vì vậy mà không có thể xây nhà để mà ở được. Họ phải ở lều. Rồi hết cái đồng cỏ đó, họ lại ra đi.
Em ông này tên là Du Van. Ông này là ông tổ các người chơi đàn thổi sáo.
Là người ta bắt đầu phát triển về âm nhạc. Biết đầu có những lỗ tai âm nhạc và muốn phát triển những cái điệu du dương qua tiếng đàn, tiếng hát và phát triển về cái nghệ thuật về âm nhạc.
Còn bà Sila thì sinh Tu Van Ca In. Ông này là ông tổ các người thợ rèn đồng và sắt.
Là bắt đầu thờ đồ đồng, đồ sắt. Họ biết làm những dụng cụ để cuốc đất hoặc là để chiến đấu hoặc là để săn bắn.
Em gái Tu Van Ca In là Na Ama. Ông Lamet nói với các bà vợ, Ada và Sila, hãy nghe tiếng ta. Thê thiếp của Lamet, hãy lắng tai nghe lời ta. Vì một vết thương, ta đã giết một người. Vì một chút xây xát, ta đã giết một đứa trẻ. Ca In sẽ được báo thù gấp 7, nhưng Lamet thì gấp 77.
Là một cái dòng tộc mà đã sát nhân, nhưng mà Chúa vẫn không có muốn triệt tiêu những tội nhân. Chúa muốn tội nhân ăn năn hối cải và được sống, vẫn để cho dòng tộc họ phát triển, nhưng mà họ dễ sinh những cái tội lỗi khác. Chúa vẫn tôn trọng cái tự do của con người, và Chúa đã làm ra, Chúa không có hủy diệt. Để lần lần chúng ta sẽ thấy lần tới chương thứ 6 là cả nhân loại tội lỗi. Và khi con người tội lỗi là chính con người hủy diệt mình chứ không ai khác hết. Con người giết hại lẫn nhau, con người phá đổ cái trật tự thiên nhiên và gây ra bão tố lục lội khi mình chặt hết cây rừng chẳng hạn. Thì đó là những cái mà do con người gây ra, chứ không phải chính Thiên Chúa làm. Sự dữ là do ma quỷ tác động và chính con người thực hiện. Cho nên chúng ta thấy cái dòng tộc của Cain đã có những cái phát triển về khoa học kỹ thuật, về nghệ thuật, về âm nhạc, biết xây thành, biết làm dụng cụ bằng đồng, bằng sắt hay là những cái dụng cụ săn bắn. Nhưng mà khi có dụng cụ rồi, khi người ta càng giết nhau nhiều hơn, khi mà người ta đánh nhau thì mới có chảy máu hay là bị thương tích chút chút thôi. Nhưng mà khi mà người ta bắt đầu có dụng cụ, có gươm, có đao, có cung tên, thì người ta bắt đầu tiên là săn súc vật, săn thú vật để mà làm thịt mà ăn. Rồi sau đó thì tới cái chỗ là giết hại lẫn nhau bằng những cái cung tên, bằng những cái đau thương mình chế tạo ra. Và càng ngày nó càng phát triển hơn. Và đó là tình trạng mà chúng ta thấy ở trong thế giới ngày hôm nay. Vũ khí sát thương thì khủng khiếp vô cùng. Người ta càng ngày càng tinh vi hơn. Và cái phần kế tiếp là Chúa trình bày cho chúng ta về một cái dòng dõi tốt hơn, thánh thiện hơn là dòng ông Sết.
Ông Adam lại ăn ở với vợ. Bà sinh một con trai, bà đặt tên là Sết. Bà nói, Thiên Chúa đã sắp đặt cho tôi một dòng dõi khác thay cho Aben, vì Cain đã giết nó. Ông Sết cũng sinh được một con trai, bà đặt tên là Enos. Bấy giờ, người ta bắt đầu kêu cầu danh Đức Chúa.
Họ bắt đầu biết cầu nguyện với danh Đức Chúa. Và dĩ nhiên là tới thời Môsê thì người ta mới có gọi Thiên Chúa là Giá-vê, nhưng mà ở đây đã được trình bày trước về danh của Đức Chúa. Là trong cái chương thứ 4 này, Chúa đã cho chúng ta thấy hai cái dòng tộc như vậy. Một dòng tộc thì thánh thiện, một dòng tộc thì sát nhân. Và đó là tình trạng của xã hội ngày hôm nay, có những người thiện và có những người ác. Và trong một cái gia đình mà người ta cứ chuyên làm điều ác, từ ông cố tổ, ông cố nội, xuống ông nội tới cha mẹ, tới đứa con cái, nó cứ hung dữ và nó cứ tìm cách để mà làm bao nhiêu cái khủng bố khác. Còn những cái dòng tộc thánh thiện thì họ hiền lành, họ lo học hành, họ lo giáo dục con cái, Và khi họ phát triển thì họ mới tìm cách để ở riêng, ở cách xa ra để tránh bị khủng bố, để tránh bị những người dữ kia đàn áp. Thì đó là cái tình trạng mà giữa người thiện và người ác liên kết ở trong một cái trái đất này. Và khi mà con người không có nhận ra Thiên Chúa là cha, thì không nhận ra nhau là anh chị em, thì cứ theo cái luật rừng là mạnh được yếu thua. Và cứ như vậy thì bao nhiêu là cuộc chiến tranh đã xảy ra. Và dĩ nhiên là chỉ cần 5% những người mà hung dữ, độc ác mà ở trong một khu vực thôi là nguyên cái khu vực đó nó đã rắc rối lắm rồi. Chứ đừng nói mà họ 50-50. Họ mà 50-50% á, thì nhân loại chúng ta chịu không nổi đâu. Nhưng mà may mắn là cái số người mà thật sự độc ác á, thì nó không có nhiều đâu. Nó chỉ cần một vài phần trăm thôi là mình đã chịu không nổi rồi. Cho nên nếu mà nhân loại chúng ta toàn là những người ác ở với nhau, thì chính con người sẽ tạo ra bao nhiêu cái khủng hoảng cho thế giới này. Và chúng ta biết nơi nào mà người ta vô trách nhiệm ngay cả với thiên nhiên, người ta chặt rừng thoải mái, người ta phá rừng rồi, thì dĩ nhiên nước nó không giữ lại được, bao nhiêu cơn mưa nó đổ xuống đồng bằng rồi đổ ra biển, mà trong khi nó đổ ào ào không có gì để giữ lại thì nó gây ra lụt lội. Và sau đó là tới thời kỳ mà nước nó chảy ra biển hết rồi thì trên cái vùng cao nguyên trở nên nó khô cằn đi. Đó là tình trạng cao nguyên của Việt Nam đang xảy ra. Chỉ cần một năm mà một tháng nó khô đến độ mà đào xuống 30, 50 thước cũng không có nước để mà tưới cà phê, tưới cây, ăn trái hoặc là mùa màng, thì nó sẽ làm cho cái vùng đó bị khô đi. Và trong một tháng mà không có nước thì lấy đâu mà dân để uống? Nếu mà nhà nước không có cung cấp nước được thì nó sẽ làm cho thành cái vùng bị sa mạc hóa. Và đó là cái điều ngay trước mắt của chúng ta ngày hôm nay. Để chúng ta nhìn lại mấy ngàn năm về trước, cũng có nhiều vùng mà bây giờ bị sa mạc hóa là bởi vì có sự cộng tác của con người trong đó, có sự góp tay của con người mà không có trách nhiệm khi sử dụng những tài nguyên của Chúa cho, thì chúng ta sẽ tạo ra những sa mạc hóa hết vùng này đến vùng nọ, và cuối cùng là chính chúng ta là những người đau khổ. Và bắt đầu từ chương thứ 5 để dẫn đưa chúng ta tới hiểu được cái tình trạng của thế giới nó tội lỗi đến độ mà Chúa phải than là đã hối hận làm ra con người. Thực sự đó là cái cách diễn tả theo cái truyền thống Yahweh. Thì cái truyền thống Jarvis này nè, thì họ trình bày Thiên Chúa nó gần với cái hình ảnh của con người để cho chúng ta dễ hiểu. Chứ Chúa thực sự đâu có tay có chân mà để mà nắng ra một cục đất sét giống ông Adam rồi thổi hơi vô lỗ mũi. Đó là cái cách để họ diễn tả làm sao cho chúng ta biết rằng là chính Chúa tạo dựng vũ trụ này, chính Chúa tạo dựng con người, và chính con người đã sa đọa, đã tội lỗi, và con người đưa nhau tới cái chết mà Đức Giáo Hoàng gọi là nền văn hóa của sự chết. Vì thực sự xét cho cùng, những gì chúng ta đang sống trong thế giới này đều dẫn đưa tới cái sự tiêu diệt lẫn nhau khi người ta phát triển về vũ khí. Mà có vũ khí nào họ chế tạo ra rồi họ không dùng đâu? Chẳng lẽ chế tạo ra rồi lại bỏ vô trong kho, cất rồi tới một ngày nào đó hủy bỏ đi? Cho nên người ta đã chế tạo ra, trước sau gì người ta cũng dùng. Rồi người ta cổ võ, đồng tính luyến ái. Thì đó là để đưa con người tới chỗ triệt tiêu không có sinh con cái. Đó là nền văn hóa của sự chết. Rồi người ta cứ sống trụy lạc, vô luân lý và không có muốn trách nhiệm. Cho nên lỡ mà có thai, người ta phá thai. Và cả hàng mấy tỷ em bé bị phá thai như vậy trong 50 năm qua. Mỗi năm khoảng 45 triệu em bé bị phá thai. Thì đó là nền văn hóa của sự chết. Rồi người ta còn bàn tới những người già bị bệnh nặng để khỏi tốn tiền thuốc, khỏi tốn tiền nuôi người già thì cho họ một mũi thuốc để chết đi, cho họ được sung sướng, không có phải đau khổ kéo dài ở tuổi già. Người ta gọi là mercy killing, giết người với lòng thương xót. Họ dùng những danh từ ngụy biện để giải thích cái mục tiêu của họ. Và ngày xưa cũng vậy. Nhìn thời đại của chúng ta, ngày xưa người ta cũng tới một cái thời kỳ văn minh, biết xây thành, biết làm cung tên, biết săn bắn, thì người ta bắt đầu dùng sức mạnh để mà triệt tiêu nhau. Và qua bản gia phả ở chương 5 chúng ta đọc, chúng ta sẽ thấy tên của một số người và chúng ta sẽ thấy tuổi của những cái vị ở trong cái bản gia phả này thì nó cao lên cho tới 900 mấy chục năm, gần cả ngàn tuổi, rồi xuống lần 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 còn lại 120 tuổi. Thứ nhất là để cho thấy rằng càng gần cái nguồn sự sống là Thiên Chúa thì càng sống lâu hơn. Rồi lần lần cái tuổi thọ của con người nó giảm xuống, nó không có thể sống lên tới cả gần cả ngàn năm nữa, mà chỉ còn 120 năm. Mà tới tới thời đại của chúng ta thì số người mà sống trăm tuổi rất là ít. Hầu như trên thế giới cũng có những người sống 120 tuổi, 150 tuổi, nhưng mà chỉ một hai người, tức là không phải mấy phần triệu thôi. Nó rất là ít, chứ không phải là số nhiều nữa. Chúng ta cùng đọc cái bản gia phả, chúng ta thấy có một cái công thức rõ ràng là bắt đầu tuổi nào họ bắt đầu sinh con, rồi họ sống được bao nhiêu năm.
Đây là gia phả ông Adam. Ngày Thiên Chúa sáng tạo con người, Chúa làm ra con người giống như Thiên Chúa. Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Chúa ban phúc lành cho họ và đặt tên cho họ là người, ngày họ được sáng tạo.
Chúng ta thấy là Chúa tạo ra con người có nam có nữ. Chúa thì không có phân biệt nam hay nữ bởi vì Chúa vô hình. Nhưng mà con người có nam có nữ và Chúa chúc phúc cho họ. Chúa chúc phúc cho họ để họ sống ở trong tình yêu, được sự chúc lành của Chúa, mà Chúa là tình yêu, để mỗi người đều là một độc đáo của Chúa. Một độc đáo, một tạo vật tuyệt vời, có một không hai ở trên thế giới này. Không có ai giống như mỗi người chúng ta đâu. Trước đây hàng triệu năm không có, mà sau này hàng triệu năm cũng không có. Mỗi người là một sáng tạo mới của Thiên Chúa. Nó khác biệt hoàn toàn. Ngay cả hai chị em ruột, hai chị em sinh đôi đi nữa, cũng có nét khác biệt trong đó. Và vẫn có một cuộc đời khác biệt trong đó. Không ai giống ai hết. Mỗi người là độc đáo của Chúa. Và Chúa yêu thương, kính trọng từng người chúng ta. Không ai kính trọng chúng ta bằng Chúa đâu. Chúa kính trọng cái tự do của mỗi người chúng ta. Dù chúng ta cố tình phản bội Chúa, Chúa vẫn yêu thương chúng ta và vẫn kính trọng chúng ta. Chứ không phải là khi chúng ta phạm tội là Chúa rút lại hơi thở của mình đâu. Nhưng mà Chúa vẫn tiếp tục săn sóc và mời gọi chúng ta. Cho nên Chúa cho chúng ta được làm con của Chúa, làm người, là hình ảnh của Chúa. Có hiểu biết, có tự do lựa chọn, có trách nhiệm, có linh hồn bất tử để ở mãi mãi với Chúa. Để chúng ta chịu trách nhiệm về mình. Câu thứ ba.
Khi ông Adam được 130 tuổi, thì ông sinh ra một người con trai giống như ông, theo hình ảnh ông, và đặt tên là Sếp. Sau khi sinh ông Sếp, ông Adam sống 800 năm và sinh ra con trai con gái. Tổng cộng, ông Adam sống được 930 năm rồi qua đời.
Tức là sống gấp 9 lần cái thời đại của chúng ta. Bởi vì Ngài gần cái nguồn sự sống là Thiên Chúa. Rồi chúng ta thấy đi lần xuống tới cái dòng tộc của Adam, mà bên này không có kể tới bên Cain nữa mà kể bên ông Sết.
Khi ông Sết được 105 tuổi thì sinh ra Enoch. Sau khi sinh Enoch, ông Sết sống 807 năm và sinh ra con trai con gái. Tổng cộng, ông Sết sống được 912 năm rồi qua đời.
Nó xuống một chút xíu, dưới Adam 18 tuổi.
Khi ông Enoch được 90 tuổi thì sinh ra Kenan. Sau khi sinh Kenan, ông Enoch sống 815 năm và sinh ra con trai con gái. Tổng cộng, ông Enoch sống được 905 năm rồi qua đời. Khi ông Kenan được 70 tuổi thì sinh ra Mahalanen. Sau khi sinh Mahalanen, ông Kenan sống 840 năm và sinh ra con trai con gái. Tổng cộng, ông Kenan sống được 910 năm rồi qua đời.
Cho nên những người sau này không có ai sống lâu như là Adam, là 930 năm.
Khi ông Mahalalel được 65 tuổi, thì sinh ra Jared. Sau khi sinh Jared, ông Mahalalel sống 830 năm và sinh ra con trai con gái. Tổng cộng, ông Mahalalel sống được 895 năm rồi qua đời.
Tức là thiếu 5 năm đủ 900 năm. Dưới ông Adam là 35 tuổi.
Khi ông Jared được 162 tuổi, thì sinh ra Khanốc. Sau khi sinh Khanốc, ông Jared sống 800 năm và sinh ra con trai, con gái. Tổng cộng, ông Jared sống được 962 năm, rồi qua đời.
Chỉ có ông Jared này là cái tuổi ổng nó còn cao hơn tuổi của Adam. Adam 930.
Khi ông Khanốc được 65 tuổi, thì sinh ra Methuselah. Sau khi sinh Methuselah, ông Khanốc đi với Thiên Chúa 300 năm và sinh ra con trai con gái. Tổng cộng, ông Khanốc sống được 365 năm. Sau khi đi với Thiên Chúa, ông không còn nữa vì Thiên Chúa đã đem ông đi.
Chúng ta không biết là Khanốc đi đâu, nhưng mà ở đây người ta biết là Thiên Chúa đưa ông đi. Không biết đi đâu, ông đi tu lên rừng hoặc là ông sống biệt lập một mình ông rồi ông chết. Đó là cái cách diễn tả một cái bản gia phả để đưa chúng ta lần tới cái người công chính ở trên trần gian mà Chúa sẽ ký cái giao ước thiên nhiên với Noe. Câu 25.
Khi ông Methuselah được 187 tuổi thì sinh ra Lamech. Sau khi sinh Lamech, ông Methuselah sống 782 năm và sinh ra con trai con gái. Tổng cộng, ông Methuselah sống được 969 năm rồi qua đời.
Tuổi ông này cao hơn của Adam tới 39 tuổi.
Khi ông Lamech sống được 182 tuổi, thì sinh ra một người con trai. Ông đặt tên cho con là Noe.
Tất cả bản gia phả muốn đưa chúng ta từ Adam xuống tới Noe có một cái giai đoạn dài hàng bao nhiêu ngàn năm để tới ông Noe.
Ông nói, khi tay chúng ta phải làm lụng cực nhọc, thì trẻ này sẽ đem lại cho chúng ta niềm an ủi phát xuất từ đất đai Đức Chúa đã nguyền rủa. Sau khi sinh ông Noe, ông Lamech sống 595 năm và sinh ra con trai con gái. Tổng cộng, ông Lamech sống được 777 năm rồi qua đời. Khi ông Noe được 500 tuổi thì sinh ra Sem, Kham và Japhet.
Tức 500 tuổi, ông mới sinh ra được ba người con này. Và đó là cái bản gia phả để chúng ta sẽ chuyển qua tới cái chương thứ 6 về Chúa thanh tẩy cái thế giới này một lần rồi bằng lục đại hồng thủy. Và tại sao mà Chúa phải thanh tẩy? Nếu mà áo chúng ta nó không dơ, chúng ta đâu có giặt. Nhà chúng ta không có dơ thì đâu cần phải dọn dẹp. Mà bởi vì nó quá dơ bẩn, bao nhiêu tội lỗi, cho nên Chúa phải thanh tẩy để cho thế hệ tương lai nó tốt hơn, chứ không phải là Chúa thù ghét hay là không có thích gì họ nữa. Nhưng mà Chúa muốn cho thế hệ tương lai mỗi ngày một tốt hơn. Cho nên có những cái lần mà Chúa thanh tẩy thế giới này, thì chúng ta thấy ở trong chương 6 bắt đầu nói về những tội lỗi nặng nề của con người. Và Chúa đã thanh tẩy, nhưng mà Chúa không có phạt tất cả người phàm để không còn một cái sự sống nào trên trần gian. Nhưng mà Chúa đã cứu gia đình Noe, những người nào công chính thì Chúa cứu.
Vậy khi loài người bắt đầu thêm đông trên mặt đất và sinh ra những con gái, thì các con trai Thiên Chúa thấy con gái loài người xinh đẹp, những cô họ ưng ý
thì họ lấy làm vợ. Đức Chúa phán, thần khí của ta sẽ không ở lại mãi mãi trong con người, vì con người chỉ là xác phàm, tuổi đời của nó sẽ là 120 năm. Có những người khổng lồ trên mặt đất vào thời bấy giờ và cả sau đó nữa. Khi các con trai Thiên Chúa đi lại với con gái loài người và các cô này sinh cho họ những người con, đó là những anh hùng thuở xưa, những người có tên tuổi.
À, cái đoạn này chúng ta biết là tương đối là nó hơi khó hiểu, nhưng mà những con trai của Thiên Chúa muốn nói tới cái dòng tộc mà Thiên Chúa chọn, và như trong Do Thái giáo thì họ không có muốn cho những người giữ đạo Do Thái giáo lấy những người ngoại tộc, vì lấy những người mà không cùng tôn giáo thì họ sẽ bị ảnh hưởng cả cái gia đình đó, và con cái không có giáo dục được để giữ đúng cái niềm tin của mình. Đó là khuynh hướng chung. Vì vậy họ diễn tả là con trai Thiên Chúa lấy con gái loài người xinh đẹp, thì những cái dòng tộc khác như dòng tộc Cain chẳng hạn, có những cô gái xinh đẹp và người ta đi tới hôn nhân bởi vì lòng con người luôn luôn là thích những cái gì là chân thiện mỹ, cái gì càng đẹp thì họ càng thích. Những cô gái nào đẹp nhất là người ta diễn tả về cái đời sống của con người đã nghiêng chiều về tính dục rồi, đã nghiêng chiều về tội lỗi rồi, thì dĩ nhiên con người dễ bị say đắm trong tính dục, trong sắc đẹp, cho nên người ta mới dùng tới mỹ nhân kế để lũng đoạn một quốc gia hoặc là một người nào đó. Người ta dùng tới mỹ nhân kế, và người ta cũng nói rằng các tướng lãnh có mạnh cỡ nào đi nữa nhưng mà chưa chắc đã thắng được một người đẹp. Vì vậy mà những điệp viên mà càng đẹp thì sẽ làm khuynh đảo cả cái nền chính trị ở cái vùng đó hoặc là cả một cái cơ sở nào đó. Vì vậy mà cái tội lỗi nó đưa đến, thay vì dùng sắc đẹp của mình để xây dựng một gia đình hạnh phúc thì người ta dùng sắc đẹp của mình để đạt tới một mục tiêu nào đó, chứ không phải để xây dựng một cái tổ ấm yêu thương, thì lúc đó bắt đầu đi sai rồi. Và người đàn ông cũng vậy, vì mê sắc đẹp, vì mê tính dục chứ không phải vì tình yêu, thì lúc đó cả hai gặp nhau chỉ đạt được một cái thỏa mãn nào đó về tính dục cũng như về một mục tiêu vật chất nào mà mỗi bên nhắm tới. Vì vậy họ vẫn không phải là sống trong cái hạnh phúc của một tình yêu đích thực, mà chỉ xây dựng những cái hợp đồng với nhau, và sau khi hết những hợp đồng đó không còn cái mục tiêu nữa thì họ bỏ nhau. Thì bao nhiêu cái nó đã xảy ra, nhất là cái thời đại ngày xưa người ta đa thê và lần lần người ta không còn coi trọng người đàn bà nữa. Cái đó là cái hậu quả của tội lỗi mà nhân loại chúng ta đã trải qua. Thì khi mà không coi trọng người đàn bà nữa thì khi con cái của mình sinh ra là con gái thì sao? Thì chính con gái mình sẽ là người đau khổ. Khi sống trong một cái xã hội như vậy, mình chỉ nghĩ về cái quyền lợi của người đàn ông, thì chính con gái của mình sinh ra thì cũng sẽ bị ảnh hưởng của văn hóa không có trọng người đàn bà, gọi là trọng nam khinh nữ. Và đó là tình trạng kéo dài cả bao nhiêu ngàn năm và cho tới ngày hôm nay. Cho nên người Tàu mà khi chỉ có một vợ một chồng và sinh được một đứa con thôi, không được đứa con thứ hai, thì dĩ nhiên họ chọn đứa con trai. Họ siêu âm mà thấy là con gái thì họ phá thai. Cho nên cả hàng trăm triệu thanh niên không có người phụ nữ để lấy vợ. Đó là một cái khủng hoảng mà do con người tạo ra. Thì ngày xưa cũng vậy, con trai con gái loài người đi với nhau, khi mà thấy họ xinh đẹp thì không cần phải giữ vững niềm tin nào nữa hết, và họ đi vào bao nhiêu cái tội lỗi. Và nếu chúng ta đọc xuống ở dưới thì chúng ta sẽ thấy là ngày xưa ở những phần này người ta diễn tả là những người thời xưa, là những bậc tiền bối thì là sống lâu và tốt hơn họ. Và người ta tưởng rằng là các tiền bối của họ khỏe mạnh và tốt hơn họ. Chính vì thế họ thấy rằng các ngài có khả năng muốn đua tranh với Thiên Chúa. trong khi tội ngạo mạn này xem ra là một kết quả của văn hóa và tiến bộ kỹ thuật. Bài học này rõ ràng, siêu nhân dù tưởng mình bá chủ cả trời đất này, thì vẫn không biết được đường lối của Thiên Chúa. Tưởng là những anh hùng, những siêu nhân, nhưng mà không có biết được đường lối Thiên Chúa, chỉ có mạnh về bắp thịt thôi, chứ không phải hiểu biết bằng cái đầu của mình về chương trình cứu độ của Chúa, chương trình vĩ đại của Chúa. Mình chỉ có khỏe mạnh về cơ bắp để làm những công việc nặng nhọc nào đó, hoặc là đánh nhau. Đó là cái tình trạng mà ngày xưa người ta đánh nhau thì người ta cần cái sức mạnh của bắp thịt. Và khi mà người ta dùng đầu óc như ngày hôm nay thì người ta không cần dùng cái sức mạnh của bắp thịt nữa, mà người ta dùng cái đầu óc để chế tạo vũ khí, ngồi một chỗ có thể nhấn nút và vũ khí cứ bay tới nơi, như là những máy bay tàng hình chẳng hạn, vẫn mang bom đi được, hoặc là trái bom đó vẫn điều khiển được, nó bay đi theo ý muốn, không cần có người lính đi tới tận nơi để mà bắn phá nữa. Thì cái tình trạng của ngày xưa chưa có phát triển về văn hóa, về khoa học kỹ thuật, thì người ta chú ý về cơ bắp. Cho nên có những anh hùng thổ xưa có tên có tuổi, chẳng hạn như trường hợp David chiến đấu với Goliath, một vị vĩ đại khỏe mạnh. Nhưng mà với tài trí của David là một đứa bé chăn chiên thôi, nhưng mà ông ta dùng dây ném đá đã phóng cái viên đá ngay trên trán, ngay cái điểm tử của Goliath, là Goliath đã ngã gục xuống rồi. Và chúng ta đọc tiếp để thấy sau khi Kinh Thánh trình bày cho chúng ta một cái gia phả dài bao nhiêu ngàn năm từ Adam cho tới Noe, và cái tình trạng tội lỗi của con người, chúng ta đọc để chúng ta thấy là khi nào mà tất cả nhân loại đều rơi vào cái tội lỗi, tức là nhà nhân loại nó quá dơ bẩn rồi, thì Thiên Chúa sẽ thanh tẩy cái thế giới để cái thế giới nó tốt hơn. Xin mời đọc chương 6 câu 5. Loài người sa đọa.
Đức Chúa thấy rằng sự gian ác của con người quả là nhiều trên mặt đất, và lòng nó chỉ toan tính những ý định xấu suốt ngày. Đức Chúa hối hận vì đã làm ra con người trên mặt đất, và người buồn rầu trong lòng. Đức Chúa phán: Ta sẽ xóa bỏ khỏi mặt đất con người mà ta đã sáng tạo, từ con người cho đến gia súc, giống vật bò dưới đất và chim trời, vì ta hối hận đã làm ra chúng. Nhưng ông Noê được đẹp lòng Đức Chúa. Đây là gia đình ông Noê. Ông Noê là người công chính, hoàn hảo giữa những người đồng thời, và ông đi với Thiên Chúa. Ông Noê sinh ba con trai là Sem, Kham và Japhet. Đất đã ra hư hỏng trước nhan Thiên Chúa và đầy bạo lực. Thiên Chúa nhìn đất và thấy nó đã ra hư hỏng, vì mọi xác phàm đã theo nếp sống hư hỏng trên mặt đất.
Vì vậy mà Chúa hủy diệt thế giới, thanh tẩy thế giới, thì nó có liên hệ tới cả súc vật luôn. Chẳng hạn như chiến tranh nguyên tử xảy ra thì đâu có phân biệt là con người hay là con vật. Con vật nó vô tội. Trái bom nguyên tử Hiroshima, Nagasaki, khi người Mỹ thả xuống trên hai thành phố đó, thì dĩ nhiên cả thú vật ở trong vùng đó cũng phải chết hết, chứ không có cách nào mà thoát được, thì chết chung. Và khi mà con người gây ra bao nhiêu cái tội lỗi và cái hận thù với nhau, chiến tranh với nhau, thì cứ leo thang về vũ khí và triệt tiêu lẫn nhau, thì ngày xưa nhân loại cũng đã phạm tội về đa thê, về tính dục, rồi bạo tàn, giết hại lẫn nhau. Và hai tình trạng đó nó vẫn xảy ra ngày hôm nay, ngay cả trên phim ảnh của xã hội ngày hôm nay. Một là tính dục, hai là bạo lực, đánh nhau cho tới chết và thù hận với nhau. Tất cả điều đó đều nghịch lại với những lời dạy bảo của Chúa Giêsu trong 8 mối phúc thật. Thì ngày xưa cũng vậy, đã từng một thời mà Chúa nhìn xuống và thấy sự gian ác con người nó nhiều quá, cả ngày chỉ toan tính những ý định xấu. Không có ai tính những cái chuyện cảm tạ Chúa, không có ai sắp xếp giờ để cảm tạ Chúa và làm những chuyện thánh thiện để xây dựng cái tình yêu thương, cái mối dây liên hệ với Chúa và với nhau trong tình yêu để phục vụ, mà lại toan tính những chuyện nghịch lại luân lý, những chuyện nghịch lại với ý muốn của Chúa và triệt hạ lẫn nhau để người này chiến thắng được người kia và đạt được cái mục tiêu của mình, rồi loại trừ nhau. Đó là những sự dữ mà nhân loại đã trải qua trước thời của Noe. Và chỉ có mình Noe là người công chính, đẹp lòng Thiên Chúa, và Thiên Chúa đã bảo Noe phải đóng tàu vì Chúa sắp để cho nước lụt hồng thủy chảy xảy đến. Và chúng ta biết cái vùng Trung Đông, cái vùng nào gần sông thì dĩ nhiên là đất thấp rồi và nó dễ lụt lội. Thì dòng sông Nin cũng có những mùa lụt của nó và cũng có thời kỳ của nó, nhưng mà nó cũng có những thời kỳ các con sông được mô tả, bốn con sông được mô tả ở trong Vườn Địa Đàng, từ sông Nin cho tới sông ở vùng Iran, Iraq, vùng của Babylon là sông Tigre, sông Euphrates, rồi một con sông ở bên vùng Indus là bên cả Pakistan giáp với Ấn Độ. Thì đó là những cái vùng sông đổ ra biển, và có những cái vùng đất rất là thấp như là dòng sông Jordan đổ xuống cái vùng biển chết. Thì vùng biển chết là thấp dưới mặt nước biển hơn 350 mét. Cho nên nếu mà tất cả đều mưa bất thường thì nhiên cả vùng đó bị ngập hết, như vùng biển chết chẳng hạn. Nếu mà mưa bất thường, mưa mà nặng hột và xối xả và liên tục như vậy thì dĩ nhiên tất cả nước đều dồn như đó mà không có đường để chảy ra biển thì dĩ nhiên là ngập hết rồi. Và đó là cái điều mà Kinh Thánh muốn dùng để diễn tả cho thấy rằng là Chúa đã từng thanh tẩy cái thế giới này, nhưng mà những ai trung thành với Chúa thì vẫn nhận được sự bảo vệ của Chúa, như gia đình Noe. Chúng ta đọc câu 13 chương thứ 6.
Thiên Chúa phán với ông Noe: Ta đã quyết định giờ tận số của mọi xác phàm, vì tại chúng mà đất đầy bạo lực. Này, ta sắp tiêu diệt chúng cùng với đất. Ngươi hãy làm cho mình một chiếc tàu bằng gỗ bách. Ngươi sẽ làm tàu có những ngăn và lấy nhựa đen mà trám cả trong lẫn ngoài. Ngươi sẽ làm tàu thế này: chiều dài 150 thước, chiều rộng 25 thước, chiều cao 15 thước. Ngươi sẽ làm một cái mui che tàu và đặt mui cách phía trên tàu nửa thước. Cửa tàu ngươi sẽ đặt ở bên hông. Ngươi sẽ làm tầng dưới, tầng giữa, rồi tầng trên. Phần ta sắp cho hồng thủy, nghĩa là nước lụt xuống trên đất, để tiêu diệt mọi xác phàm có sinh khí dưới gầm trời. Mọi loài trên mặt đất sẽ tắt thở, nhưng ta sẽ lập giao ước của ta với ngươi. Ngươi hãy vào tàu, ngươi cùng với các con trai ngươi, vợ ngươi và vợ của các con trai ngươi, trong mọi sinh vật, mọi xác phàm. Ngươi sẽ đưa vào tàu mỗi loại một đôi, để giữ cho chúng sống với ngươi. Phải có một con đực và một con cái. Trong mỗi loài chim, mỗi loại gia súc, mỗi loại vật bò dưới đất, mỗi loại một đôi sẽ đến với ngươi, để ngươi giữ cho chúng sống. Phần ngươi, hãy lấy mọi thức ăn được và tích trữ cho mình. Đó sẽ là lương thực của ngươi và của chúng. Ông Noe đã làm như vậy. Ông làm đúng như Thiên Chúa đã truyền cho ông.
Đó là lệnh truyền của Chúa. Và chúng ta thấy cái tàu mà Chúa bảo làm dài 150 thước, chiều rộng 25 thước, tức là 1/6 của chiều dài, và chiều cao là 1/10 của chiều dài, 15 thước. Đây là kích thước vàng của các con tàu. Và ngày hôm nay người ta thấy cái kích thước này là cái kích thước tốt nhất cho các con tàu. Nếu mà làm một cái tàu mà 150 mét mà cái chiều cao thay vì 1 phần 10 chúng ta làm một nửa là tàu nó sẽ ngã, không có chịu nổi. Hoặc là cái bề ngang mà nó rộng quá thì nó sẽ đi chậm lại. Cho nên bề ngang chỉ được 1 phần 6 của chiều dài và bề cao là 1 phần 10. Và ở đây chúng ta thấy cái tàu này nó đặc biệt là nó có cái mui che ở trên để cho nước mưa nó không có chảy vào trong tàu và giữ như là một cái nhà. Và đó là cái hình thức để ngày hôm nay người ta làm cái tàu ngầm có thể lặn sâu xuống dưới nước. Người ta làm kín và khi nào cần thì mở ra. Thì đó là cái cách để người ta làm tàu ngầm. Để khi mà người ta muốn chìm xuống thì người ta cho nước nó vô những cái khoang để chứa nước, thì cái tàu nó chìm xuống thôi. Và khi nào muốn nổi lên thì người ta bơm nước ra. Thì đó là cái nguyên tắc của tàu ngầm. Thì thời xưa đã có cái kích thước vàng mà Chúa cho ông Noe. Nhưng mà ở đây chúng ta hãy nhìn thấy một cái điều đặc biệt là cái hình ảnh của tàu Noe là chỉ về cái hình ảnh của giáo hội. Chúng ta đọc ở cuối cái chú giải trang 43 ở cuối sách á.
Hội thánh là chiếc tàu. Chúng ta gia nhập nhờ lòng tin và bí tích thanh tẩy và được Đức Kitô Noe mới tiếp nhận.
Chúa Giêsu như là một Noe mới tiếp nhận chúng ta vào tàu của là giáo hội qua bí tích thanh tẩy, thì nước không thủy là hình ảnh của nước thanh tẩy.
Hiển nhiên là chúng ta sẽ có lỗi nếu chúng ta tự khép mình trong hội thánh như trong nơi nương náu của những kẻ đã được cứu thoát, và từ đó lên án tất cả những gì diễn ra trong thế gian, mà quên đi rằng chúng ta có sứ mạng cứu độ thế gian này. Nhưng chúng ta đừng quên rằng, hội thánh là niềm hy vọng của thế giới, và không có cái gì con người đã xây dựng có thể gia nhập nước trời mà không phải kinh qua nước vừa phá hủy vừa thanh lọc.
À nên nước thì nó có thể phá hủy như là nước lục, nhưng mà nước cũng có thể thanh lọc để tẩy sạch. Người ta rửa chén, rửa bát, rửa cái gì cũng cần phải nước sạch. Chứ người ta lấy bia rượu, lấy dầu không có rửa được cho nó sạch mà phải dùng nước. Nhưng mà nước đó cũng có thể trở nên hình phạt cho con người. Khi chúng ta lạm dụng thì nó trở nên nước lục giết chết chúng ta. Còn khi để thanh tẩy chúng ta thì là cần thiết. Cho nên hình ảnh của con tàu Noe là hình ảnh của giáo hội và nhờ nước rửa tội. Và chương 7 thì nói chi tiết hơn về những việc mà Chúa săn sóc Noe khi Noe vào tàu. Chúng ta đọc chương 7, chương 8 thì nước rút. Và chương 9 là một cái trật tự mới mà Chúa ký với Noe. Đây là một cái hình thức cao hơn từ cái gia đình đầu tiên là Adam, Eva. Bây giờ tới một cái giao ước cao hơn là hình ảnh của cầu vồng. Được ký với Noe là một cái giao ước tự nhiên cam kết giữa Thiên Chúa với con người. Và bước tới một cái gia tộc nó đông hơn. Trong đó ba đứa con với vợ con của họ. Họ đã có một giao ước với Chúa. Và chúng ta đọc tiếp để chúng ta thấy là Chúa săn sóc và rất là quan tâm tới từng chi tiết. Chương 7.
Đức Chúa phán bảo ông Noe: "Ngươi hãy vào tàu, ngươi và cả nhà ngươi, vì ta chỉ thấy ngươi là người công chính trước nhan ta trong thế hệ này. Trong mọi loài vật thanh sạch, ngươi sẽ lấy bảy đôi, con đực và con cái. Còn trong các loài vật không thanh sạch, thì một đôi, con đực và con cái."
Tức là Chúa cũng muốn cứu cả thú vật nữa, để thú vật phục vụ cho sự sống con người. Nơi nào mà cỏ không mọc được, thì thú vật không sống được. Và nơi nào thú vật không sống được, cỏ không mọc được, thì con người cũng không sống được, bởi vì sống ở một cái nơi không có gì để mà ăn hết và cũng không có thích hợp với sự sống của con người. Vì vậy mà cái môi trường mà Chúa tạo dựng nó đều cần thiết cho từng người chúng ta, ngay cả từng con thú vật Chúa đã tạo ra đều có một sự quân bình cần thiết cho đời sống của chúng ta. Chúng ta đọc tiếp ở câu 2.
Trong mọi loài vật thanh sạch, ngươi hãy lấy 7 đôi, con đực và con cái. Còn trong các loài vật không thanh sạch, thì 1 đôi, con đực và con cái. Trong các loài chim trời cũng lấy 7 đôi, trống và mái, để giữ giống trên khắp mặt đất. Vì 7 ngày nữa, ta sẽ đổ mưa xuống đất trong vòng 40 ngày, 40 đêm, và ta sẽ xóa bỏ khỏi mặt đất mọi loài ta đã làm ra. Ông Noe làm đúng như lời Đức Chúa đã truyền. Ông Noe được 600 tuổi khi hồng thủy, nghĩa là nước lục xảy đến trên mặt đất. Để tránh nước hồng thủy, ông Noe vào tàu cùng với các con trai ông, vợ ông và vợ của các con trai ông. Trong các loài vật thanh sạch và các loài vật không thanh sạch, trong các loài chim và mọi loài vật bò dưới đất, cứ từng đôi, đực và cái đến với ông Noe mà vào tàu, như Thiên Chúa đã truyền cho ông Noe. 7 ngày sau, nước hồng thủy tràn trên mặt đất. Năm 600 đời ông Noe, tháng 2, ngày 17 tháng ấy, vào ngày đó, tất cả các mạch nước của vực thẳm vĩ đại bật tung, các cống trời mở toang, mưa đổ xuống đất 40 ngày, 40 đêm. 9 ngày đó, ông Noe vào tàu với các con trai ông là Sem, Kham, Japhet. Cùng với họ có vợ ông và 3 người vợ của các con trai ông. Cũng như mọi loài vật, mọi loài gia súc, mọi loài vật bò dưới đất, mọi loài chim chóc, mọi vật có cánh, chúng đến với ông Noe trên tàu, cứ từng đôi một, thuộc mọi xác phàm có sinh khí. Chúng đi vào, một đực, một cái, thuộc mọi xác phàm. Chúng đi vào, theo như Thiên Chúa đã truyền cho ông Noe. Rồi Đức Chúa đóng cửa lại sau khi ông vào.
Chúng ta thấy là họ muốn diễn tả Chúa đâu có tay đâu mà đóng. Nhưng mà Chúa diễn tả sự săn sóc của Chúa là đi đóng cửa tàu, đi làm từng cái cụ thể như vậy để chắc chắn là Noe đã vào tàu và được an toàn, người công chính của Chúa. Cho nên người công chính của Chúa, dù Chúa thanh tẩy bằng cách gì đi nữa, thì Chúa vẫn bảo vệ những người công chính để tiếp tục cái sứ mạng của Chúa ở trên trần gian này. Cái sứ mạng mà Chúa Giê-xu giao cho hội thánh, thì ngày hôm nay con người vẫn phải tiếp tục, hội thánh phải tiếp tục, và những ai công chính và làm đúng theo thánh ý của Chúa thì Chúa bảo vệ để tiếp tục công việc của Chúa, như ông Noe này chẳng hạn. Chúng ta thấy ông Noe được Chúa săn sóc như vậy.
Cơn hồng thủy kéo dài 40 ngày trên mặt đất.
Cơn số 40 là diễn tả một thời gian rất là dài nào đó. Không phải là nó tính theo 1, 2, 3, 4. Nhưng mà cách diễn tả là đã có một thờ Chúa đã thanh tẩy cái thế giới này do tội lỗi của con người.
Nước tăng thêm và nâng tàu lên, khiến tàu ở cao hơn mặt đất. Nước dâng và tăng thêm nhiều trên mặt đất, và tàu lên đên trên mặt nước. Nước dâng lên ngày càng nhiều trên mặt đất, và mọi núi cao khắp nơi dưới gầm trời đều bị phủ lấp. Nước dâng lên cao hơn núi 7 thước, khiến núi bị phủ lấp. Mọi xác phàm di động trên mặt đất đều tắt thở. Chim chóc, gia súc, thú vật, mọi vật lúc nhúc trên mặt đất và mọi người. Mọi loài có sinh khí trong lỗ mũi. Mọi loài ở trên cạn đều chết hết. Đức Chúa xóa bỏ mọi loài có trên mặt đất, từ con người cho đến gia súc. Giống vật bò dưới đất và chim trời, chúng bị xóa bỏ khỏi mặt đất. chỉ còn lại ông Noe và những gì ở trong tàu với ông. Nước dâng lên trên mặt đất suốt 150 ngày.
Đó là cái tình trạng của xã hội mà đã bị chìm đắm ở trong nước khi không nhận nước thanh tẩy của Chúa để hoán cải, để trở về với Chúa, thì nước nó trở nên cái nước hủy diệt và mọi xác phàm đã từng thanh tẩy một lần rồi. Vì vậy mà thế giới này đã từng thanh tẩy qua nước, thì Chúa cũng thanh tẩy thế giới qua những cuộc chiến tranh, qua những trận động đất núi lửa. Nhưng mà cái thanh tẩy mà qua chiến tranh thì con người sẽ sát hại lẫn nhau rất là nhiều. Và đó là tình trạng mà chúng ta đã biết thế giới đã từng bị thanh tẩy một lần. Nhưng mà nếu mà nhà thế giới không có tội lỗi thì Chúa đâu cần thanh tẩy. Vì Chúa thanh tẩy là Chúa muốn yêu thương những con người đã từng sống trên trần gian này và thế hệ tương lai nó được tốt lành hơn. Chúa muốn như vậy để thế hệ tốt hơn. Chứ Chúa không có phải là muốn hủy diệt. Ngài muốn cho con người được sống và sống hạnh phúc. Và ngày mai chúng ta tiếp tục việc nước rút và ra khỏi tàu và Chúa ký một trật tự mới với Noe.
Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radio.lòngchúathươngxót@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Khi ra đời, thân con đã mang lỗi lầm, sống bon chen, chạy theo biết bao lời danh. Lúc vinh quang, hay những khi khó nghèo, Chúa bên con, mà con vẫn không nhận ra. Tình yêu Thiên Chúa ôi thật bao la, Chúa tha thứ con khi lỡ lầm, dìu đưa con đi đến bên bờ hạnh phúc. Mà con đâu biết, con nào đâu hay, con đã sống như kẻ vô thân, đến bây giờ nhận ra trái tim con quá bơ vơ. Lạy Cha thương xót đến đứa con này và xin hãy đưa con trở về, cả cuộc đời tình yêu xin dâng về Chúa. Và con xin phó thác hết linh hồn và tâm trí nơi Thiên Chúa người Đức Kitô chịu chết để cứu nhân loại. Khi ra đời, thân con đã mang lỗi lầm, sống bon chen, chạy theo biết bao lời danh. Lúc vinh quang, hay những khi khó nghèo, Chúa bên con, mà con vẫn không nhận ra. Tình yêu Thiên Chúa ôi thật bao la, Chúa tha thứ con khi lỡ lầm, dìu đưa con đi đến bên bờ hạnh phúc. Mà con đâu biết, con nào đâu hay, con đã sống như kẻ vô thân, nên bây giờ nhận ra trái tim con quá bơ vơ. Lạy Cha thương xót đến đứa con này và xin hãy đưa con cả cuộc đời. Tình yêu xin dâng về Chúa, và con xin phó thác hết linh hồn và tâm trí nơi Thiên Chúa người Đức Kitô, chịu chết để cứu nhân loại. Lạy Cha thương xót đến đứa con này, và xin hãy đưa con trở về cả cuộc đời. Tình yêu xin dâng về Chúa, và con xin phó thác hết linh hồn và tâm trí nơi Thiên Chúa người Đức Kitô, chịu chết để cứu nhân loại. Đức Kitô chịu chết để cứu nhân loại. Đức Kitô chịu chết để cứu nhân loại.